trong lúc đó ông cho người ta bỏ Chúa rất là nhiều để người ta theo Phật. Thì cũng không phải là vì đạo Phật dụ họ theo, mà tự cảm thấy rằng bây giờ đã uống một cái loại thuốc lâu lâu đời rồi, bây giờ nó nhàm rồi, bây giờ họ phải uống một loại thuốc khác về tinh thần, cho nên ta theo đạo Phật. Đó thì đại hàng bây giờ đó quý vị thấy thành phố Sun đó, toàn là thánh giá không, khủng khiếp. Mà muốn đi chùa thì phải lên trên núi, ví dụ như He In Sa là quốc quốc Sa, hay là Tông Đô Sa, chứ Sa có nghĩa là tự đó. Thì tôi có hỏi mấy thanh niên đại hàng, hỏi là tôi biết là dân tộc ông là Phật giáo mà tại sao bây giờ đổi Thiên Chúa hết vậy? Why? Hắn nói là ông thầy nghĩ con bây giờ muốn đi chùa phải đi tốn tới 2 ngày lên leo núi mệt lắm, còn đi nhà thờ thì dễ lắm, chỗ nào cũng có hết. Mà kinh kinh nhà thờ thì người ta đọc có 5 phút, cùng mấy ông đọc gì mà tiếng đồng hồ tôi không hiểu gì. Thì nghe cũng đúng. Thanh niên bây giờ họ rất là thực tế. Anh nói, I don't understand what you say and what you pray. It's very difficult. That is the old word, not the modern word today. Thì, cho nên mấy thầy mình cũng phải suy nghĩ lại, tụng kinh ngắn ngắn là giống như kinh cầu an vậy được. Tụng gì hát ra đó vô đó ra hoài không có hiểu cái gì hết. Nhưng mà thì vậy đó. Mấy thầy cũng phải thực tế một chút. Bây giờ làm những bản kinh rất là gọn, nửa trang trước nửa trang sau thôi, để theo cái lòng của Phật tử. Nhưng mà không khéo chiều quá là cuối cùng nó đi xa đạo uổng. Người ta nói là cái gì à, sách rách thì phải giữ lấy lề, gia phong của một gia đình là có ăn học có truyền thống, mình không thể làm mất mặt cha mẹ mình được, mặc dù cha mẹ mình qua đời. Ông bà tổ tiên mình đã gây dựng khó khăn như vậy mới mang Phật pháp được vào, bây giờ bỏ 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 hết bỏ hết thì còn cái gì nữa để bỏ đâu. Cho nên uổng lắm, thôi ráng giữ được cái nào giữ cái đó. Cũng như Lăng Nghiêm rất là khó nhưng không bao giờ tôi bỏ hết à, mà cũng nhờ Lăng Nghiêm nó mới giữ là được cái tâm thức của mọi người. Cho nên cái đó rất là quan trọng, đó là đạo thứ hai. Rồi khi đạo thứ ba đó là Orthodox, Judaism, dịch là gì, Do Thái giáo. Giờ quý vị thấy thánh địa ở Do Thái tranh chấp Palestine với Israel. Rồi thì cái đạo Thiên Chúa là đánh La Mã đó, do ai hỏi này chứ không biết thì chẳng gì lẽ tự nhiên là thì không học giáo lý, nhưng mà do những ông vua thời đó, đó có Alexander đại đế đó tổng tạo thành cái quyền hành của một cái giáo đô La Mã từ thế kỷ thứ tư cho đến bây giờ. Cho nên những cái ông giáo hoàng đó rất là có quyền uy, và họ đặt ra những cái điều để mà muốn làm tổng giám mục thì phải có cái gì, muốn làm hồng y thì phải có cái gì, lên giám mục thì phải có cái gì. Cái đó là những điều lệ người ta đặt sau thôi, chứ Chúa thời đó thì không có đặt. Nhưng phải nói một điều tôi xác nhận rằng nếu Tây phương này cũng ngay cả Mỹ Châu không có văn minh của Thiên Chúa giáo thì không có Âu Châu ngày hôm nay. Mình phải xác định cái điều đó, phải xác định cái điều. Cho nên Tổng thống Mỹ mà trước khi nhận nhiệm sở thì làm gì? Để bằng tay lên thánh kinh để thề. Ông vua Thánh Đức Thế Tử Sotokutaisi của Nhật Bản thế kỷ thứ 6 có cái hiến pháp 13 điều. Nước Nhật là một cái nước rất là tôn trọng về đạo giáo, trong đó Phật giáo vẫn đứng hàng đầu. Trong 13 điều đó, cái điều thứ 7 đó nói như thế này nè, tôi cũng có dịch cho tiếng Việt thế nè: Trẫm khuyên tất cả thần dân nên quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Mà cái đó bây giờ vẫn còn nữa. Tất cả những ông vua Việt Nam mình, từ vua nhà Lý tới vua nhà Trần, ngay cả là Trần Thái Tông hay là Trần Nhân Tông, Trần Nhân Tông tức là tổ của Trúc Lâm Yên Tử là sơ tổ, nhị tổ là Pháp Loa Tôn Sư, và tam tổ tức là Huyền Quang Lý Đạo Tái. Ông này á 18 tuổi là đỗ tiến sĩ rồi, nhưng mà không không có chịu lấy vợ. Nên có câu là khó khăn mà chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng mấy nghìn nhân duyên đó. Tới khi đỗ tiến sĩ, người ta đem con gái người ta gả, nhưng không để lại bên sau, để làm quan thời gian, từ quan đi tu thành tổ thứ ba của Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà thực sự ra những cái ông quan, những cái ông vua mà lớn của triều đình Việt Nam mình á, cũng không có cái ông nào chế ra những cái đặc biệt. Riêng vua Trần Nhân Tông á, tức là Điều Ngự Giác Hoàng, nó có chế ra một cái kinh gọi là Lục Thời Khóa Tụng. Bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ có tìm lại những cái kinh cũ để dịch ra tiếng Việt và ứng dụng cho cái việc mà phục hoạt là Thiền Tông, đặc biệt là đời nhà Trần của Hòa Thượng Từ trong hiện tại. Tại vì cái Thiền Trúc Lâm này thì nó không có còn truyền thừa mãi nữa, cho đến ngày hôm nay. Bây giờ thì Hòa Thượng Từ mới phục hoạt lại thôi. Thì Thiên Chúa giáo nó là như vậy. Rồi thì tới cái gì? Hồi giáo. Thì Đức Đạt La Đạt Ma bị hỏi nhiều câu rất là đau đầu. Người ta hỏi: thưa ngài, tại sao mà Hồi giáo nó cứ bạo lực như vậy, nó cứ cảm tử như vậy? Thì ngài trả lời: theo tôi nghĩ thì một người Hồi giáo chân chánh thì đâu ai làm chuyện đó, rất là hay mà không mất lòng đụng chạm tới tôn giáo. Tại vì học quan niệm rằng những người nào mà cảm tử như vậy được chết là lên thiên đường, được gặp mấy thiên nữ này. Mình đâu cần, phải không? Mình gặp Phật chứ gặp thiên nữ làm gì? Gặp thiên nữ lạng quạng giống tối hôm qua đi xuống trở lại nữa cũng mệt. Cho nên năm cái đạo này đông tín đồ nhất là Thiên Chúa giáo, đông tín đồ nhì á là Hồi giáo. Cho nên Âu Châu này họ sợ không dám cho Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, là lý do là chánh giáo không có phân ly. Hôm qua tôi có nói chuyện chánh giáo, chánh là chánh trị, giáo tức là giáo hội. Chánh trị và giáo hội phải tách rời, không có được chung. Bởi vì giáo hội luôn luôn nắm quyền để sai sử chính trị, mà ngược lại chính trị cũng lợi dụng tôn giáo để làm cái chuyện của mình, giống như Cộng sản Việt Nam trong hiện tại vậy thôi. Giáo hội và chính trị phải biệt lập, không có được chung chung chạ. Bởi vì khi chung chạ thì sẽ có cái sự lợi dụng. Đó, lý do nó là như vậy. Rồi thì cuối cùng á, Phật giáo mình đứng hàng thứ tư, tức là số tín đồ mình rất là ít. Nhưng mà nếu kể 1 tỷ mấy người Trung Hoa đó, nếu họ theo Phật giáo đó, thì Phật giáo cũng rất là đông. Nhưng mà người Trung Hoa ngày hôm nay thì tôi đi qua bên Trung Quốc cũng 2 3 lần, tôi về tôi viết Vọng Cổ Nhân Lầu á, hầu hết chùa chiền của Trung Quốc trong hiện tại là chỉ để du lịch vậy thôi, chứ không có cái. Cũng có một số điểm tâm linh mà rất là ít, vâng. Thôi thì tôi nghĩ là nói hoài chắc nó cũng không có hết. Quý vị nghe cũng mỏi mà nghe từ hôm qua giờ mấy chục tiếng đồng hồ. Thì hôm nay có chút quà, không biết mấy anh em có sang ra được không, được bao nhiêu băng? Băng có 10 cái à, 10 cái băng thì có thể tặng cho một số các chi hội là anh em để về sang lại. Tại giờ sáng nay cái buổi giảng cũng quan trọng mà không có cần phải trả lời nhiều lần, để quý vị theo dõi cái tình hình thời sự. Thì cầu mong mọi việc nó đến với quý vị một cách an lạc, nhất là người Phật tử, và có tình thương đối với muôn loài. Nhớ ăn chay, nhớ niệm Phật, nhớ hướng về nội tâm của mình một chút, để cái tuổi thọ ở thế giới này càng ngày nó càng được nó dài hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị ở giai đoạn.